Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tù áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em và các bạn, chiều hôm nay là ngày thứ bảy cuối tháng, và lại là trùng với ngày rằm tháng bảy, ngày lễ Vu Lan. Và hôm nay cũng là ngày mà chúng tôi trở lại với anh chị em trong giáo điểm tin mừng để tiếp tục công việc mục vụ sau 5 ngày đi tĩnh tâm. Chúng tôi đã có ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tĩnh tâm với linh mục đoàn của giáo phận Sài Gòn. Và ngày thứ sáu cũng như cả ngày hôm nay chúng tôi tĩnh tâm và trại hè 2018 với anh chị em hội đồng mục vụ, các em ở trong ca đoàn, nhóm thiện nguyện, nhóm phục vụ trật tự vệ sinh của giáo điểm tin mừng. Trong 5 ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và cả ngày hôm nay nữa là những ngày mà chúng tôi được nghỉ ngơi về phần xác, nghỉ ngơi để bồi dưỡng về phần linh hồn, phần thiêng liêng. Cảm ơn anh chị em, cảm ơn các bạn đã cầu nguyện cho chúng tôi như lời hứa là một kinh kính mừng. Có bạn khác còn cầu cho cha 3 kinh luôn. Có bạn khác còn cầu cho cha 1 chuỗi luôn. Và có những chị em ở nước ngoài còn đang trầu thánh thể để cầu nguyện cho cha trong những ngày tĩnh tâm. Và quả thật nhờ lời cầu nguyện ấy mà trong những ngày tĩnh tâm ăn rất ngon, rất khỏe, ngủ rất tốt, tinh thần thoải mái. Mà nghĩ đến gánh nặng trở về thì lại chua tội. Mà nhìn lại anh chị em nó lại lên tinh thần, lại vui vẻ. Đặc biệt là thấy được các bạn trẻ ngày hôm nay đến đây rất đông. Một tràng hoa tay thật lớn thay lời cảm ơn. Và thưa các bạn, trong những ngày tĩnh tâm thì chúng tôi nhìn lại chính bản thân mình và nghe lời của Chúa nói với chúng tôi ngày hôm nay là người nào càng làm lớn thì càng phải làm người phục vụ anh chị em của mình. Muốn làm lớn phải là người phục vụ anh chị em mình. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Mời các bạn, nếu ai có cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa thì các bạn giơ lên. Ai có cây quạt thì các bạn mở ra, các bạn giơ lên. Người trong anh em, Chúa nói người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Tất cả nói đều chứ không phải là một người hét to, cùng hát nói đều lên. Trong anh em, ai người làm lớn hơn cả phải làm người ai tôn mình lên sẽ bị
hạ xuống
mà dơ lên. Ngầu quá. Ai tôn mình lên sẽ bị ai hạ mình xuống sẽ được. Ai tôn giữ yên, ai tôn mình lên sẽ bị ai hạ mình xuống sẽ được. Nghe thì ngon, nói thì hay, mà làm thì không hay. Chúng tôi xét mình lại trong thời gian vừa qua, một năm tính tâm từ năm ngoái đến năm nay. Năm ngoái tính tâm thì có ông nội, biết ông nội là ai không? Biết ông nội của chúng giáo điểm tin mừng là ai không? Đức Tố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Năm ngoái thì có ông nội tính tâm chung, năm nay thì không có. Nhưng chúng tôi tin rằng ông nội vẫn luôn chăm sóc giáo điểm tin mừng. Và chúng tôi nhìn lại trong những ngày tính tâm với Linh Mục Đoàn, cũng như hai ngày tính tâm với anh em trong hội đồng mục vụ, anh em phục vụ, thì chúng tôi thấy rõ lời Chúa hôm nay nói rất rõ. Những em làm linh mục, những người làm hội đồng mục vụ, những người làm thiện nguyện, anh chị em ca đoàn, rồi trật tự vệ sinh tại giáo điểm tin mừng này, tự nhiên ai cũng muốn tôn mình lên và hạ người khác xuống, đúng không? Ai cũng vậy, bản tính tự nhiên mà, ai cũng muốn nâng mình và đạp người khác xuống. Ai mà hơn mình thì mình ghét, ai mà thấp hơn mình thì mình thương, có khi là thương hại. Nhưng mà cứ thấy ai hơn mình là mình ghét, nhìn cái mặt là phát ghét, nó đẹp hơn mình là mình phát ghét. Rồi bây giờ anh em đập cái quạt xuống thật to lên cho nó ghét, rồi mạnh lên. Thấy cái nó đẹp hơn là hơn mình là mình phát. Thấy nó giàu hơn mình là mình phát. Thấy nó cao hơn mình là mình phát. Nhưng mà Chúa nói rằng là ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ anh em. Hôm nay ngày 25 tháng 8, Giáo hội Kinh Thánh Louis, vua Louis, một vị vua cũng có thể làm thánh được. Thường người ta nghĩ rằng vua là ăn trên ngồi chốc, vua là ăn sung mặc sướng, vua là đứng chỉ tay năm ngón, vua mà muốn gì là dân phải chiều theo. Nhưng có một vị vua tên là Louis đã sống lời Chúa ngày hôm nay, lên ngôi mới có 12 tuổi. Và bà mẹ là người mà gọi là Hoàng Thái Hậu chăm sóc nhà vua ngay từ lúc còn bé, mà dạy cho nhà vua cái điều quan trọng mà cai dân trị nước không phải là bằng quyền, nhưng là bằng đức. Bằng cái đức cho nên là dạy cho con mình sống một đời sống đạo đức, sống một đời sống cầu nguyện, sống một đời sống biết thương những người nghèo khổ. Những vua, những quan chung quanh thấy vậy khó chịu lắm. Những ông nào làm lớn thấy vậy khó chịu lắm. Thấy vua mà sao mà đơn sơ hiền lành quá, cho nên là tìm mọi cách để mà làm cho ông vua này phải ăn chơi, phải trác táng. Nhưng bà mẹ luôn luôn canh chừng, giữ gìn nhà vua cho đến năm 20 tuổi, trao lại quyền cho vua. Và vua Louis lúc đó làm vua rồi, nhưng mà vẫn giữ đời sống đạo đức, vẫn giữ đời sống kinh nguyện, khiến các quan bực mình và nói rằng: trời ơi, vua gì mà suốt ngày đọc kinh, vua gì mà đạo đức quá như vậy. Vua Louis mới ngạc nhiên bảo: Này, các quan à, giả như là tôi là một ông vua mà ăn chơi trác táng, độc tài độc đoán thì còn trách tôi được. Đây tôi là một vị vua nhưng mà tôi đọc kinh có gì sai không? Tôi làm việc đạo đức có gì sai không? Tôi chăm lo cho người nghèo có gì sai không? Hà cớ gì lại trách móc tôi? Họ trách móc nhà vua vì vua không ăn chơi như họ. Họ làm quan, họ làm tướng, họ không sống lời của Chúa. Họ ỷ chức, ỷ quyền, ỷ giàu, ỷ địa vị mà bóc lột dân nghèo, hà hiếp dân nghèo, hiếp đáp người khác, Còn vua Louis sống lời của Chúa là một vị vua mà đi tiếp đón những người nghèo vào trong cung, dọn đồ ăn cho họ, anh chị em tưởng tượng, lau vết thương cho những người phong cùi. Cho nên họ không chấp nhận được một vị vua quá hiền lành, quá khiêm nhường và phục vụ hết mình như vậy. Vua nói tôi chỉ noi gương Chúa Giêsu và sống lời của Chúa thôi. Họ không có ưa, cho nên họ tìm mọi cách họ hại, nhưng họ không hại được vì vua có Chúa là Chúa của mình bảo vệ, có người mẹ chăm sóc mình, mà người mẹ ấy luôn luôn yêu thương nhà vua đúng mực, đúng cách. Người làm cha làm mẹ yêu thương con mình phải đúng mực, đúng cách, chứ không phải yêu con là chiều con, muốn con làm gì cũng chiều theo, không phải. Nhưng uốn nắn con, dù mày có làm vua, làm chúa, làm giám mục, giáo hoàng đi nữa, mày cũng là con của tao, thì con phải hiếu thảo với cha mẹ, con phải biết vâng lời cha mẹ. Mà ngày hôm nay là ngày lễ Vu Lan, chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Anh chị em mình cầu nguyện cho cha mẹ, những người còn đang sống, và cầu nguyện cho cha mẹ, những người đã qua đời. Ở đây ai là người còn cả cha lẫn mẹ? Giơ tay. Còn cả cha lẫn mẹ, giơ tay cao lên. Rồi một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng những người còn cha còn mẹ. Đó là cái phúc vô cùng. Ai là người hoặc mất cha hoặc mất mẹ thì giơ tay. Trong đó có tôi. Tôi là người mồ côi cha và còn mẹ. Mẹ tôi 88 tuổi đang sống một mình. Chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng những người còn cha hoặc còn mẹ. Và bây giờ ai là những người không còn bông hồng cài áo nữa, mà là hoa trắng cài trên áo vì không còn cha, không còn mẹ, giơ tay. Không còn cha, không còn mẹ, mất cả cha lẫn mẹ. Chúng ta không có vỗ tay, nhưng mà chúng tôi xin được chia sẻ với những anh chị em ấy trong ngày lễ Vu Lan, và cầu xin Chúa cho các bậc được sinh thành, được mau hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Và bây giờ xin mời hai bé hát trước. Hôm nay chúng tôi được đón tiếp hai cô bé. Đây, xin mời hai bé lên đây. Anh Hải, hai cái micro. Rồi, hai bé lên đây, hai cô bé lên đây. Lên đây, đứng giữa này. Rồi, con cầm máy giùm cha. Con giới thiệu cho mọi người biết chúng con tên là gì. Cầm máy con.
Dạ, lời đầu tiên con xin kính chào cha. Xin chào tất cả các sĩ công đoàn. Hai con tên là Thanh Hồng Thanh Hà.
Thanh gì?
Thanh Hồng và Thanh Hà.
Ai là Thanh Hồng?
Thanh Hà.
Thanh Hà đây. Và đây Thanh Hà. Chúng con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay mới được một người 30 và một người 40.
Mới một Thanh Hà là Thanh Hằng là 40, Thanh Hà là 30. Cha xin lỗi, nãy cha lại tưởng hai bé. Rồi một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào mừng hai người bạn trẻ đến đây. Và cha, hôm nay là chúng con đã biết hôm nay là lễ gì không?
Ngày Vu Lan
và trong chúng ta biết hai bạn này là người đạo Phật, nhưng mà đến với nhà thờ Công giáo của chúng ta trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Vậy hai bạn có gì để mà chia sẻ với các bạn trẻ tại giáo điểm Tin Mừng nhân ngày Vu Lan báo hiếu? Hai bạn có biết hát bài hát gì về cha mẹ để mà tặng cho các bạn ở đây không?
Đầu tiên thì con xin
nói to lên.
Đầu tiên thì con cũng xin chia sẻ là con thì rất là hạnh phúc vì có các con đầy đủ, còn cả cha cả mẹ. Chính vì thế mà hôm nay là vốn là cầu hiếu, nhưng mà tụi con lại phải đi làm xa, không được gần cha gần mẹ. Nhưng mà con thấy ở đây rất là nhiều các cô các bác lớn tuổi cũng giống như ba mẹ của con. Chính vì thế mà con tới đây thì không có gì quà tặng lớn lao đâu ạ. Con chỉ có mang được lời ca tiếng hát gửi tới tất cả các cô con chú. Hôm nay không biết là các cô con chú có đồng ý không ạ?
Rồi, ba má chúng con ở đâu?
Dạ, thưa cha, ba mẹ chúng con ở tận ngoài ngoại thành Hà Nội ạ. Hai con sinh ra và lớn lên tại quê hương của Hai Bà Trưng là ở Mê Linh, Hà Nội. Nhưng mà hiện thì hai chị em con tự dắt nhau vô Sài Gòn và ở được 10 năm rồi ạ.
Vâng, bây giờ hai bạn là muốn chia sẻ bài hát gì với các bạn trẻ chiều hôm nay?
Dạ, bài hát đầu tiên mà hai con chia sẻ đó là bài một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, bài hát Nỗi Buồn Mẹ Tôi ạ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Luộc rau mắm muối dưa cà, chiều chiều trên đồng đùa vui, bên nhánh sông bìm bìm kêu ngày thơ âu đó, bây giờ đã xa đời tôi. Và từ ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương, buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban sơ, mai nó về áo còn sườn dai, có ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa, có ai quay về cho mẹ thấy mặt người con. Kia bầu trời xa xăm, nhắn con tôi dùm về đây bên mái chanh xiêu, một mình mẹ quạnh hiu, giờ đây mái tóc như mây, cánh ca đầy nỗi lòng nào vơi, có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi nuôi lớn con tôi, bé đọt mộng tới luộc rau mắm muối dưa cà, chiều chiều trên đồng đùa vui, bên nhánh sông bìm bìm kêu ngày thơ âu đó, bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương, buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban sơ, mai nó về áo còn sườn dai, có ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa, kia bầu trời xa xăm, nhắn con tôi dùm về đây bên mái tranh xiêu. Một mình mẹ quạnh hiu, giờ đây mái tóc như mây, cánh cá đầy nỗi lòng nào vơi. Có con chim chiều chiều lặng im không ngót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Quê hương là cả giao, mẹ ru thiết tha hôm nào. Quê hương là con sông xanh xanh từng cây lúa, quê hương là trăng thanh đua vui liễu lo trên đồng. Quê hương làm sao quên, đi xa mà tôi nhớ dáng mẹ hiền yêu thương. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ.
Hay ơi các bạn, chúc con lại còn cả ba mẹ luôn phải không?
Dạ con rất là may mắn, con còn cả mẹ lẫn cha.
Vâng, xin thay mặt cho các bạn trẻ của giáo điểm Tin Mừng cũng như các bạn trẻ khác, chúng tôi xin mời hai bạn trong nhóm thiện nguyện tiến lên. Chúng tôi rất là vui mừng gửi tặng hoa hồng cải áo cho hai bạn vì còn cả cha lẫn mẹ. Còn cả cha lớn mẹ, đây là hoa hồng và đây là món quà mà giáo điệp Tin Mừng gửi tặng. Đây là máy 300 bài giảng để gửi về cho mẹ nha.
Dạ con cảm ơn ạ.
Và đây là bông hồng gửi tặng cho bạn vì bạn còn cả cha lớn mẹ. Và đây là máy 300 bài giảng gửi tặng cho ba nha.
Dạ con cảm ơn cha.
Vậy còn muốn tặng các bạn mà bài gì nữa không?
Dạ con thì muốn hát từ giờ đến tối, nhưng mà con sợ là cha giảm, cha không cho con hát thôi ạ. Dạ con còn rất là nhiều bài. Trước khi con hát một bài tiếp theo thì con xin gửi tặng mọi người ở đây. Tại vì hôm nay là ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ, thì con xin hát tặng một câu hát vọng cổ. Tại vì người ta nói là người Hà Nội thì không biết hát cải lương, nhưng mà con thử hát cho quý cha cũng như tất cả mọi người nghe được không ạ? Dạ. Mẹ ơi, đưa con xa đã trở về đây, xin gục đầu bên gối mẹ. Con đã hiểu nhung lụa vàng son là phù du hư ảo, chỉ có tình mẹ thiêng liêng hiện hữu trên đời. Con đã lớn lên trong tiếng mẹ ru hời, giọng ru ngọt ngào êm đềm núi rừng sao xuyên, sóng biển cũng im lìm khi nghe tiếng mẹ ru. Dù trưa hè hay giữa đêm thu, mẹ ấp ủ nâng niu ru con tròn giấc ngủ. Đời mẹ âm thầm hứng chịu gian lao, chỉ mong sao con đạt thành mộng ước ngơ. Dạ, người Hà Nội hát có giống người Sài Gòn không ạ cha?
Con làm cha cũng người Bắc mà không biết có biết hát vọng cổ giống như con hay không. Vậy hả?
Con học ạ, tại vì con từ nhỏ đến giờ, từ lúc mà con học lớp 2, lớp 3, con đã rất là thích nghe cải lương cũng như các làn điệu của dân ca miền Nam ạ.
Cha thấy mỗi mùa Noel họ hay hát, vậy cha hát vọng cổ như thế này. Mùa sao sáng năm xưa lại về đêm sinh nhật Chúa, sao người năm xưa quên lời hứa chưa về. Rồi, xin cảm ơn hai con rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Dù là người Phật tử, dù là người đạo Phật, nhưng mà đối với người Công giáo thì không có phân biệt tôn giáo. Và chúng ta biết mình hội nhập văn hóa, là mình đón nhận tất cả mọi ngày lễ của anh em tôn giáo bạn. Và chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả những anh chị em tôn giáo khác, đặc biệt là những các bạn theo đạo Phật, ngày lễ Vu Lan hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ hiệp thông với các bạn và cầu nguyện cho hương hồn của những người đã khuất được mau hưởng hạnh phúc đời đời, và cho người sống được vui, hạnh phúc, khỏe mãi bên đàn con cháu. Và thưa các bạn, bây giờ chúng ta lắng nghe một giọng hát nữa, mà một người đạo Phật đã hát như vậy. Bây giờ xin mời chúng ta đáp lễ lại bằng một ca sĩ Công giáo. Chúng ta đón chào một ca sĩ Công giáo lên đây. Để lúc nãy chúng ta có hai bạn nữ ca sĩ là người Phật giáo, còn đây là một nam ca sĩ. Bạn cho giới thiệu cho mọi người biết bạn tên là gì và bạn theo đạo nào.
Thưa cha, con xin được phép được kính chào tất cả quý cộng đoàn và gửi lời chúc đến tất cả quý vị có sức khỏe bình an của Chúa và mẹ Maria. Và con là một ca sĩ chuyên hát dòng nhạc thánh ca. Con là Phêrô Bùi Đức Thiện và tên thường gọi là Đức Thiện.
Rồi, hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan, ngày cầu nguyện cho những người cha, người mẹ Đức Thiện còn được bông hồng cài áo hay không?
Dạ thưa cha, con đã mất mẹ được 6 năm rồi ạ. Dạ. Con chỉ còn ba con thôi, bố con.
Vâng, bây giờ Đức Thiện là muốn hát tặng cho các bạn trẻ ngày hôm nay bài hát gì, xin giới thiệu.
Dạ thưa, một sáng tác rất là nổi tiếng của Phạm Thế Mỹ, ca khúc được mang tên Bông Hồng Cài Áo.
Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối siêu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mặt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng xe đêm thâu, là nắng ấm nương sâu, là vốn liêng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Mẹ là dòng suối siêu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mặt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ là nại chuối buồn câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương sâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi.
Thưa các bạn, bông hồng không còn cài áo nếu chúng ta không còn cha hoặc không còn mẹ, như là tôi cũng như Đức Thiện đang đứng trước mặt các bạn và nhiều các bạn khác đây. Bây giờ xin một đại diện của ban phục vụ giáo điểm tin mừng xin gửi tặng bạn một bông hoa hồng trắng để chia sẻ với tất cả những người không còn cha hoặc không còn mẹ. Và đây là món quà của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót gửi tặng cho bạn, máy 300 bài giảng. Đây là cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa mà các bạn mở ra trang cuối có bài Lòng Thương Xót và mùa Vu Lan trang 60. Các bạn sẽ thấy có một bài viết của một bạn viết rất hay về mùa Vu Lan với Lòng Thương Xót, hay Lòng Thương Xót với mùa Vu Lan, và kết bằng một bài thơ rất là hay. Không có thời giờ để đọc cho các bạn, nhưng mà mỗi người đã được tặng cuốn sách này, các bạn về các bạn đọc trong ngày hôm nay. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chúng ta không còn người mẹ trần gian, nhưng có một người mẹ trên thiên quốc không bao giờ chết, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người mẹ ấy là mẹ, người mẹ ấy mang tên là, người mẹ ấy mang tên là, Vâng, mẹ trên thiên quốc vẫn luôn cầu thầy nguyện giúp cho chúng ta, và mẹ vẫn hiện diện ở đây với cộng đoàn chúng ta. Mẹ của lòng thương xót. Trong đạo Công giáo có giới răn thứ tư, Chúa dạy là phải thảo kính cha mẹ. Cho nên hơn ai hết, hơn bất cứ tôn giáo nào khác, đạo Công giáo dạy là phải thảo kính cha mẹ lúc cha mẹ còn sống, cũng như khi cha mẹ đã qua đời. Cho nên ai nói rằng là đạo Công giáo, theo đạo Công giáo là bỏ cha bỏ mẹ là bất hiếu, là chưa biết gì về giáo lý Công giáo, chưa biết gì về đạo Công giáo. Ngày hôm nay, ngày nhân ngày lễ Vu Lan, chúng tôi cũng muốn nói với các bạn trẻ cũng như anh chị em tôn giáo bạn là người tham dự thánh lễ chiều hôm nay, là đạo Công giáo của chúng tôi đặt việc tôn kính thảo kính cha mẹ không phải chỉ là việc tự nhiên theo luật tự nhiên, mà đó là luật Thiên Chúa đặt ra tồn tại vĩnh viễn mãi mãi, là thảo kính cha mẹ khi chết cũng như lúc qua đời. Chúng ta vừa mới nghe một bài hát của Phạm Thế Mỹ, ca tụng người mẹ, đó là nhạc đời. Bây giờ Đức Thiện có biết bài hát nào về đạo? Rất nhiều ca sĩ Công giáo đã sáng tác những bài hát về đạo. Bài hát đạo về cha mẹ, Đức Thiện có thể hát tặng cộng đoàn một bài về việc thảo kính cha mẹ được không?
Dạ vâng. Vâng, xin cha và cộng đoàn nhớ đến mẹ con là tên thánh Katarina, cầu nguyện cho mẹ con. Và ca khúc tiếp theo là một sáng tác của Francisco, cầu cho cha mẹ chính. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Cô xin phép bài hát này con được cầm giấy. Nay chúng con xin vào đời nhờ có tay của mẹ cha, là Thái Sơn cao xa cao xa, là biển đông bao la bao la, như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa. Đời chúng con yên vui hân hoan nhờ mẹ cha gian nan lo toan, trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn đồng. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha, sáng mai ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên. Rồi lớn lên con vào đời, gặp biết bao nhiêu người thương, dù có ai cho ăn cơm ngon, dù được ai cho mâm cơm ngon, đi gần về xa thấy đâu một mái nhà, như nhà mẹ cha thiết tha từ ấy. Rồi lớn lên con xây non cao, vượt biển cơi xây lên trăng sao, khi về nhà xưa với cha và với mẹ, vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha, sáng mai ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên.
Vâng, cảm ơn Đức Thiện nhiều. Đây là những món quà Đức Thiện đem về gửi chạy cho cha của mình, đúng không? Vâng, gửi cho ba nha. Xin Chúa chúc lành cho Đức Thiện trong việc loan truyền lòng Chúa thương xót bằng lời ca tiếng hát. Và thưa anh chị em, bài hát đó nhắc nhở những bạn trẻ, đặc biệt là những bạn sinh viên, những người ăn nên làm ra, xa gia đình, xa quê, nhưng đừng quên rằng chúng ta luôn có cha có mẹ, dù là người nghèo quê lắm, dù là không có học thức, dù rằng không có trình độ nhưng vẫn là cha mẹ của chúng ta. Đừng coi thường, đừng khinh thường các ngài quê quá, quê mùa quá. Nhưng nếu không có cái quê mùa ấy, nếu không có những người làm cha làm mẹ chất chiêu con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non, thì làm sao có được những chàng sinh viên, làm sao có được những ông kỹ sư, những bà bác sĩ, những người mà thưa anh chị em và thưa các bạn, đôi khi chúng ta làm lớn ta quên mất công cha nghĩa mẹ. Đặc biệt là chúng tôi, những linh mục tu sĩ và ngay cả những các đấng bậc là giáo hoàng hay giám mục đi chăng nữa, thì vẫn không thể nào quên được có người cha người mẹ của mình. Một vị giám mục được chủ lãnh chức giám mục có cái nhẫn to đẹp, về nhà khoe với mẹ của mình: mẹ ơi, hôm nay con làm giám mục con có cái nhẫn to đẹp thế này, con làm giám mục rồi. Người mẹ quê mùa lụ khụ, chân lấm tay bùn, da đổi mồi nhăn nheo, cầm cái nhẫn cưới xù xì đơn sơ mộc mạc, nói với thằng con giám mục rằng: con à, nhẫn của con đẹp lắm, nhưng nếu không có cái nhẫn cưới này, làm gì có nhẫn giám mục của con ngày hôm nay. Đúng không? Đúng không? Bây giờ chúng tôi chúng tôi xin mời một người, có một người mẹ đến đây. Chị muốn mời mẹ chị lên để làm chia sẻ làm chứng chiều hôm nay, đúng không ạ? Vâng, xin mời bà giới thiệu, bà biết bà tên gì?
Con là Phạm Thị Trai, con 78 tuổi, con ở Phước Lộc.
Vâng, còn chị?
Dạ, dạ. Dạ con xin thưa với cha với lại quý ông bà cô chú bác, con tên là Đình Thi. Con
lên.
Tên là tên thánh của con là Maria.
Tên là gì?
Dạ Maria.
Tên là gì?
Đình Thi ạ. À.
Vâng, chị bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con 40, con ở Paris, Pháp.
Vâng, bà mẹ thì là bà mẹ Việt Nam. Còn đứa con thì là ở bên Pháp. Còn anh giới thiệu cho mọi người biết.
Dạ con cũng ở bên Pháp.
Anh tên gì?
Eric.
Nói to lên cho mọi người nghe. Anh tên gì? Anh nói to lên, anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi, anh làm gì?
Tên Eric.
Bao nhiêu tuổi?
55.
Vâng, hôm nay là anh chị đến với giao điểm tin mừng là chúng ta thấy dù là anh chị ấy là ở bên Pháp nhưng mà vẫn không quên nguồn cội của mình là Việt Nam, đúng không ạ? Và hôm nay là anh chị về quê hương và thăm người mẹ và đưa người mẹ đến với giáo điểm tin mừng để trong chính ngày lễ Vu Lan cho chúng ta thấy rằng là dù có ở Pháp, dù có ở Tây, ở Ta, ở Tàu, nhưng nếu mà không có những bà mẹ Việt Nam chất chiêu nuôi con lớn lên thì làm gì bây giờ con có ở Pháp, ở Mỹ, ở Tây. Có khi có những người ở bên nước ngoài về rồi thấy bà mẹ mình quê mùa quá, bà mẹ mình nhai trầu, bà mẹ mình mặc áo bà ba, bà mẹ mình giờ này còn lần chuỗi, cho nên những đứa con ấy coi thường mẹ mình. Nhưng đây là lời chứng của một cặp vợ chồng dù ở Paris, dù ở thủ đô, kinh đô ánh sáng, nhưng vẫn không quên nguồn cội trở về với Việt Nam, không phải để đi du lịch, du hí, du ngoạn, ăn chơi, nhưng để về thăm mẹ của mình ở Việt Nam. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và đây là món quà chúng tôi gửi tặng cho anh chị nha. Anh chị đến đây là làm món quà anh chị đưa về bên Paris cho chúng tôi. Ảnh lòng Chúa thương xót. Và đây là bà mẹ ở Việt Nam. Đây bà, ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy gửi tặng cho bà nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Và đây là cái máy gửi tặng cho anh. Anh đem đến Paris, anh loan truyền lòng thương xót Chúa cho chúng tôi. Cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Móc khóa lòng Chúa thương xót. Và chàng chuỗi lòng Chúa thương xót xin được gửi tặng cho anh chị. Đây, mời anh. Anh đeo chàng chuỗi. Bà đeo chàng chuỗi vào cho đứa con của bà đi. Đấy, đeo vào. Bà dặn con bà sao?
Cái này con phải để ở cái chìa khóa xe khi con đi đâu.
Cảm ơn chị.
Rồi đây là gửi tặng cho chị một cây tràng chuối. Chúng tôi quê mùa lắm, tiền bạc không có, nhưng đây là tràng chuối, xin Chúa chúc lành cho anh chị, cho bà cụ. Một tràng hoa tay thật lớn thưa anh chị em. Bây giờ chúng tôi xin được mời các bà mẹ. Chúng tôi xin được mời các bà mẹ đã có những đứa bé lên đó. Chị bé chất con lên đây. Rồi, chị dắt đứa bé lên đây. Một bà, hai bà, ba bà, bốn bà. Rồi, con. Đây con. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thị Hồng Cam.
Mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Rồi, con có cái gì đây?
Con có ống heo.
Con heo để làm gì?
Để cho bạn nghèo.
Để tặng cho các bạn nghèo. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, đây là ai? Đây là ai đây?
Đây là ngoại của con.
Đây là bà ngoại. Nãy giờ tôi tưởng là con gái của bà. Rồi, bà ngoại. Rồi, chị chia sẻ cho mọi người biết. Rồi, cảm ơn con nhá. Con để con heo ở kia riêng lên cho Chúa để tặng cho các bạn nghèo. Rồi, rồi. Này con có con heo tặng các bạn nghèo. Bây giờ con có bài hát gì con tặng cho mọi người trong ngày lễ Vu Lan hôm nay? Con hát bài gì?
Bài Chúa.
Rồi, con hát bài Lạy Chúa. Rồi, chúng ta cho một chồng con hô bé hát bài Lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, con kính cầu ngài Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con kính hát vào Chúa. Nguyện ngoài lòng Chúa xa cơ, không còn một nghi vô nào. Chúng con gặp qua Chúa, lòng kiên hệ của mỗi chúng con.
Đây, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Nó run quá, nó sợ, nó hát nó run. Vâng, rồi. Đây gửi tặng cho con cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, con giới thiệu cho con là người, con là, con đeo cái ảnh gì đây?
Con là con bên đạo ạ, chạy.
Con đeo ảnh gì giống như Đức Mẹ đây?
Mẹ, Đức Mẹ, con là bên đạo, nhưng mà ông bà nội của cháu là đạo Hòa Hảo. Con tạ ơn Chúa đã ban cho con biết đến lòng Chúa thương xót. Trước nhà con cũng khô khan lắm, nhưng mà từ ngày biết đến lòng Chúa thương xót đến giờ thì gia đình con luôn lúc nào cũng tin thác vào Chúa. Thì một ơn cao nhất là gia đình con biết đến lòng thương xót Chúa, con cái con giờ biết đến Chúa nhiều hơn. Còn ơn thứ hai là chồng con bị bệnh. Chồng con là bị sỏi mật với bị đau bao tử mấy chục năm rồi, với còn bị cái đầu cứ quay. Nhưng mà từ hôm biết đến lòng Chúa thương xót đến nay, chồng con đi đến đây rồi, cha đặt tay về chồng con khỏi ạ.
Hallelujah. Giơ cao cái cuốn sách và cái quạt lên. Hallelujah. Cắm mạnh lên. Hallelujah. Rồi, một người bằng ngoại và có người chồng, tức là ông ngoại của bé này, vừa được chữa lành bệnh tật tâm hồn khô khan nguôi lạnh, và lại được chữa bệnh thân xác sau mười mấy năm bệnh đau bao tử, bệnh
đau đầu
và bệnh sỏi mật, bao tử và đau đầu. Hôm nay và đặc biệt là lại là ông bà nội của bé này là đạo Hòa Hảo, còn ông bà ngoại thì là đạo Công Giáo, còn con là đạo gì? Con bé này đạo gì? Mẹ thì Công Giáo, bố thì Hòa Hảo. Hallelujah. Rồi, bé nào hay khóc to nữa lên đây trước, bé nào khóc lên đây con.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn ạ. Hôm nay con đến.
Rồi.
Hôm nay con đến đây được làm chứng cho Chúa.
Dạ. Rồi, nó to lên.
Rồi con lập gia đình cũng được 11 năm nhờ được ơn Chúa và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi có em bé này 8 tháng tuổi rồi ạ.
Tên gì?
Con tên là Anna Hồ Thị Khương ạ.
Hả?
Con tên là Anna Hồ Thị Khương.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 32 tuổi.
32 tuổi, lập gia đình 11 năm. Bây giờ mới có được đứa bé. Đứa bé tên gì?
Tên bé là Anna Teresa Nguyễn Thị Kim Khánh.
Teresa Kim Khánh được mấy tháng?
8 tháng.
Vâng, Teresa Kim Khánh 8 tháng. Đứa bé con của lòng Chúa thương xót sau 11 năm đợi chờ. rất dễ thương. Cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. 11 năm đợi chờ, thưa anh chị em, người mẹ hiếm muộn để có được đứa con hạnh phúc biết chừng nào. Còn con.
Dạ, dạ, chào cha, chào cộng đoàn. Con tên là Anna Nguyễn Thị Thùy Liên, con ở Ninh Thuận Phan Rang. Con và dạ, con năm nay 48 tuổi. Tại vì con lớn tuổi mà con có thai nên con bị áp huyết. Thành mà con ốm nghén 5 tháng nữa, thành thử em bé không có chất bổ để mà em bé lớn. Con đi vô, con được sơ hướng dẫn là đi vô Từ Dũ để khám, nhưng mà con không ngờ là vô trong đó bị sự cố, thành thử là con bị mổ để mà lấy bé cứu mẹ. Ở gia đình đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi để mà đem em bé về, không có nghĩ là bé sống. Nhưng mà lúc đó là xung quanh mọi người đều cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho con đó, rồi là không ngờ mổ em bé ra là em bé sống. Mà
lúc đó là con bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc đó là con 46 tuổi.
46 tuổi và mang thai đứa thứ mấy?
Dạ đứa thứ tư.
Đứa thứ tư, và đứa thứ tư lúc mà con sinh đứa bé thì là phải mổ. Lúc đó đứa bé được, cái thai được mấy tháng?
Dạ thiếu 3 tháng.
Vâng thưa chị em, đáng nhẽ là phải 9 tháng mà đứa bé mới có 6 tháng. Lúc đó sinh ra 6 tháng được mấy ký?
Dạ 8 lạng, chưa tới 1 ký cha.
8 lạng chỉ đi 1 ký, còn bây giờ thì nó được bao nhiêu tuổi và bao nhiêu ký?
Dạ bây giờ em bé được 1 tuổi rưỡi rồi, nhưng mà gần 9 ký, 8 ký 8.
Hallelujah. Vâng, một người mẹ 48 tuổi sinh đứa con thứ tư và mà đẻ thiếu 3 tháng, có 6 tháng được 8 lạng, còn bây giờ nó đã được 1 tuổi và được 9 ký tư. Tên nó là gì?
Dạ tên của bé là Domenico Hoàng Nguyễn Thiên Phúc, à ngồi Hoàng Nguyễn Phước Lộc.
Bên nói được chưa?
Dạ chưa cha.
Vâng. Vâng, và thưa anh chị em, đây là một kỳ tích nữa mà chúng ta chứng kiến quyền năng lòng thương xót của Chúa. Cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con đứng bên đây. Rồi con chia sẻ cho mọi người ơn gì
thì cha trước hết
là con tên là gì?
Dạ con là Maria Đỗ Thị Hoa, năm nay con 64 tuổi.
Đây là con gái thứ mấy của con?
Thì cha đây là con gái thứ nhất, mà con cũng cầu nguyện lòng thương xót của cha từ Chí Hòa cho đến khi cha về Ngọc Lâm, Phương Lâm, rồi Kim Lâm là con.
Không, tôi nói là đây này, con bé này là con của bà thứ mấy?
Con của con là con đầu.
Cái bà này tôi nói là bà bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 64 tuổi, con đi khấn với được cháu này.
Đây là cháu của bà hay con của bà?
Con của con.
Rồi con
đi khấn cha.
Này bao nhiêu tuổi?
Năm nay là con 64 tuổi mà cháu được 8 tuổi rồi cha.
Rồi chúng ta tạ ơn Chúa. Đây tôi gửi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi 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 rồi. Hết giờ, hết giờ thưa anh chị em. Hallelujah. Hallelujah. Rồi thưa anh chị em, bây giờ mời anh chị em mời anh chị em chúng ta thinh lặng. Và mỗi người làm cha làm mẹ, hôm nay ngày Vu Lan báo hiếu, nhưng lời Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay, đó là Hallelujah. Hallelujah. Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay, không phải chỉ là những người lãnh đạo ở ngoài thế gian, những người lãnh đạo ở trong đạo, chúng tôi hàng giáo sĩ, linh mục, tu sĩ, càng làm lớn càng phải phục vụ. Và chính những người làm cha làm mẹ cũng là những người lãnh đạo trong gia đình của mình, cũng phải biết cúi xuống mà phục vụ gia đình của mình. Và người làm cha làm mẹ càng nêu gương sáng trong tinh thần phục vụ cho con cái càng yêu mến, càng tôn trọng, càng quý trọng cha mẹ của mình hơn. Và như thế chúng ta đang sống đúng lời của Chúa. Ai muốn làm lớn phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm lớn phải làm người
phục vụ anh em.
Và ai nâng mình lên sẽ bị ai hạ mình xuống sẽ được. Và Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ của mọi người, nhưng mẹ luôn luôn biết hạ mình xuống và được Thiên Chúa. Amen.